Sanzuki, tập 28, Tugboat ở El Malacca. Hai ngày vừa qua ở Malacca có quá nhiều cái mới. Cảnh quan thì thay đổi, món ăn lại lạ lẫm. Đến nỗi có lúc San hoảng hốt, sợ rồi mình quên mất đi thì phí quá. Đêm qua từ Jonker Street về, mắt San đờ cả ra, đến nỗi chỉ có thể đánh răng, thay quần áo xong, đặt vội báo thức dậy sớm để còn soạn hành lý đi eo biển Malacca, rồi tranh thủ ghi chút nhật ký. San vẫn nhớ lời Jonas dạy rằng, trong những lúc sôi động thì chỉ cần ghi bằng các gạch đầu dòng lớn, khi nào rảnh rỗi sẽ lần lại chi tiết sau. Bữa sáng ở căng tin có Rambly Burger là bánh mì mềm kẹp thịt bò nướng bọc trứng. Cà ri gà ăn với cơm nấu nước dừa, mì xào tương sambal, bánh bao hấp và cháo trắng trứng vịt muối. Sau 2-3 ngày ăn uống tại Malacca, Jonas bảo tớ thấy các món đều có một vị mặn mặn, cay cay, rất là đặc trưng. Misaki bảo ấy chính là bảo bối tương ớt sambal của người Mã Lai, làm từ con ruốc, tức là con tép bé tí tẹo teo, rồi thêm ớt, tỏi, đường, chanh. Tương sambal có gần như trong mọi món ăn của Malaysia, giống như là nước mắm có trong món ăn của người Việt Nam. Đến quán ăn của Mã Lai, đọc thực đơn sẽ thấy ngay tên của các món xào tương sambal sẽ bắt đầu bằng chữ sambal, sau đó cộng thêm tên của nguyên liệu chính. Ví dụ, udang là tôm nhé, thì sambal udang là tôm xào tương sambal. Cang cong là rau muống, thì sambal cang cong là rau muống xào tương sambal. San nghe xong nghĩ ngay tới chú Sơn, vốn ăn ớt như thần. Định bụng sẽ mua về một hũ tương sambal để mẹ Hoa xào rau cho bố. Xong lại nghĩ là thế thì em Thỏ không ăn được à? Thế là lại thôi. Sau khi ăn sáng, các đội trưởng đội phó lên gặp anh Chen để nghe phổ biến cụ thể về lịch trình thăm eo biển Malacca sáng nay. Anh Chen dùng tạm một cái bàn văn phòng của tu viện nên trông hơi lộn xộn. Có vẻ như bận bịu quá nên bản thân anh cũng chưa dọn xong cả ba lô. Trên bàn la liệt nào ống nhòm, kem chống nắng, sổ tay, bút bi. Thập thò trong đó ai cũng thấy là một tờ giấy thòi lên mỗi cái tiêu đề là hỏi đáp El Malacca. Anh Chen nói, theo kế hoạch thì trước khi thăm trạm kiểm soát và eo biển, các đội sẽ có cuộc thi đố vui về eo biển Malacca. Bài thi này quan trọng nên các em sẽ không phải tranh cướp bấm chuông như trên truyền hình. Với mỗi câu hỏi, các đội sẽ có 2 phút để hội ý và ghi ra giấy nộp. Có 15 câu nên cuộc thi sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút. Đúng lúc đó thì anh Chen có điện thoại. Anh bảo, thôi, các em giải tán về báo các bạn 15 phút nữa xuống sảnh đợi xe. Anh cầm điện thoại vội vã ra ngoài nghe. Cả San và Diego đều cảm thấy loáng thoáng có việc gì đó khá là gay cấn. Alisa từ hôm qua tới nay vẫn có vẻ giận San nên không bàn phương án phân bổ công việc như mọi lần nữa. Hất mái tóc dài và vàng óng, bước thẳng lưng bên cạnh Queen, cương nghị và đẹp đẽ như một cặp điệp viên trong phim hành động vậy. Đúng 8 giờ tất cả lên xe, lần này không ai dám chậm trễ nữa. Xe chạy bon bon nhoáng một lúc đã đến một tòa nhà trắng nằm trơ trọi. Thấp thoáng xa là mặt biển xanh và lốm đốm tàu bè. Hai người đàn ông mặc đồng phục ra đón đoàn, dẫn tất cả vào một căn phòng kính trông như một lớp học. Ngay khi ổn định chỗ ngồi, anh Chen phát bút giấy cho mỗi đội. Tất cả đều hồi hộp vì đây là cuộc thi có điểm đầu tiên kể từ khi vào trường. Căng thẳng nhất là Alisa và thư thái nhất thì lại là Divan. Anh Chen nhắc lại, Sau khi đọc câu hỏi, anh sẽ bấm đồng hồ. Sau 2 phút, mỗi đội nộp giấy trả lời. Anh đọc.
Câu hỏi đầu tiên đây. Eo biển Malacca dài bao nhiêu và nối hai đại dương nào? Hết.
Các đội túm tụm lại với nhau thì thào tìm đáp án. Vincent sung sướng vì trúng tủ, đọc. Nào, ghi nhanh lên nô hát. Eo Malacca dài hơn 800 km, nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nohat là thư ký của đội Hercules. Dù ghi nhanh hết sức, nhưng vẫn không thể nhanh bằng Devan của đội Hermes, đã nộp giấy đầu tiên. May mà việc nhanh chậm ấy không bị tính điểm. Anh Chen đọc câu thứ hai.
Quốc gia nào đang kiểm soát eo biển Malacca? Hết.
Ngoài Malaysia và Indonesia ở bờ bên kia eo biển, thì còn ai nữa nhỉ? Trong lúc San còn đang bàn với Vincent, liệu Singapore có phải là một nước cùng kiểm soát eo Malacca không? Thì Devan đã nộp giấy, cười rạng rỡ, cứ như thể eo Malacca là do chính nhà của bạn ấy đào ấy. Đến câu thứ ba, anh Chen đọc.
Chỗ hẹp nhất của eo Malacca là bao nhiêu? Chỗ nông nhất của eo Malacca là bao nhiêu?
Thì, ôi thôi, cả đám thẫn thờ. Misaki trông như là muốn mếu. Lần lượt 15 câu hỏi trôi qua, 30 phút căng thẳng và càng lúc càng là những câu hỏi đi vào chi tiết. Với con số mà lại không được dùng máy để tra cứu, thí dụ như
số lượng tàu đi qua eo mỗi năm là bao nhiêu? Loại hàng hóa nào được chuyên chở nhiều nhất qua eo?
Toàn những thứ không có sẵn trong đầu. Bên đội của Diego đã đờ hết cả ra vì chỉ nắm thông tin một cách chung chung. Đội của Ulrich thì trông như đã muốn đầu hàng. Riêng đội của Devan là nộp bài nhanh thun thút, trả lời cũng trúng phóc. Và ngạc nhiên nhất là vẻ mặt các bạn trong chính đội ấy cũng đều ngơ ngác trước thành quả của đội mình. Kết quả, đội của Devan về nhất, đội Hercules của San và Themis của Jonas về đồng hạng nhì, mà theo Jonas đánh giá là do ăn may. Trong lòng San thấy rất là giận bản thân. Rõ ràng mình là người đề xuất được đi thăm eo Malacca mà lại đọc tài liệu không được kỹ. Nhưng mà quả thật là bài thi này chi tiết quá, chẳng hiểu bằng cách nào mà Devan lại thuộc được như thế. Trước vẻ mặt tiêu nghỉu của học sinh, cô Harriet bảo thôi đừng có buồn. Anh Chen dọa thì thôi, bài này lấy điểm phụ thôi. Giờ chúng ta có 2 tiếng học trên mô hình trước khi chúng ta đi ra thực tế. Cả đám lại di chuyển tiếp lên lầu. Trong một căn phòng hình vòng cung rộng thênh thang, trên tường là mặt biển xanh với bao nhiêu là tàu lớn tàu nhỏ đang lừ lừ di chuyển. Chú Zikri, phụ trách chi nhánh điều phối eo biển này, cho bọn San biết. Những gì đang thấy trên tường cũng chính là mặt biển thực tế ngay lúc này. Tại đoạn hẹp nhất của eo biển Malacca là Phillips Channel. Các bạn sẽ tham gia trò chơi nhìn tàu để đoán công dụng. Trò chơi ấy nghe thế hóa ra quá vui. Chú Zikri di chuyển chấm đèn laser vào con tàu nào thì các bạn sẽ hô tên đoán thử loại tàu ấy. Sai đến đâu thì chú sửa tới đó. Sau khoảng 40 phút thôi, ai nấy đã rành rẽ hết các loại tàu. Dễ nhận ra nhất là tàu chở container, to rành ràng như những xà lan khổng lồ, với các container xanh, đỏ, vàng xếp ngay ngắn. Rồi cứ tàu trên bong có cần cẩu là biết ngay tàu chở hàng rời. Chú Zikri bảo bên dưới có những cái hầm rất là to, chứa hàng như là ngũ cốc, xi măng, phân bón và đôi khi giấu trong đấy là cả những thứ hàng quốc cấm. Diego thích nhất tàu Roro vuông vức để chở xe ô tô, xe quân sự, chở lính và chở cả trâu bò. Gọi là Roro tức là viết tắt của roll on, roll off. Toàn là những thứ lăn lên, lăn xuống được, chứ không phải giống như tàu Lolo là lift on, lift off, có nghĩa là phải có cần cầu nhấc lên, nhấc xuống. Mỗi khi vào cảng, đầu và đuôi tàu Roro mở ra một con dốc. Từ trong hầm tàu, ô tô, rồi người, rồi gia súc, cứ thế tự đi ra, rất là ngăn nắp. San để ý trên eo Malacca có rất nhiều tàu chở dầu, kênh càng với dọc ngang hệ thống ống dẫn. Những con tàu này nặng nề, trên boong vắng ngắt như không người lái, cứ thế lừ lừ trên biển. Chú Zikri bảo ở eo Malacca nhiều nhất là tàu chở dầu, suốt ngày đêm mang dầu từ Trung Đông về cho Trung Quốc và Nhật. Và đây cũng là đối tượng hay bị bọn cướp biển nhắm tới. Yuna thì chỉ căng mắt tìm những tàu chở khí đốt, trên có những quả cầu rất to. Yuna bảo, trông chúng nó cứ như là muốn bay lên trời ấy. San để ý có một cảnh tượng vui mắt là thỉnh thoảng bên cạnh một con tàu lớn lại có một cái tàu nhỏ đi sát, trông như là hai người bạn thân, tuy là hình dáng rất là không cân xứng. Chú Zikri nói, con tàu ấy trông bé nhỏ thế thôi, mà thuộc một hạm đội vô cùng quan trọng có tên là Tugboat. Do các tàu chở hàng thường quá đồ sộ như những gã khổng lồ trên biển, khi đến eo biển đông đúc hoặc trước khi cập bến, rời cảng, trạm điều khiển sẽ phải cử một Tugboat, tức là tàu lai dẫn, đến để giúp gã khổng lồ ấy lèo lái cho an toàn. Tàu lai dẫn sẽ kè sát để hướng dẫn tàu lớn di chuyển, quẹo, cua mà không va phải tàu khác và không gây ùn tắc giao thông trên biển. Khi cần, tugboat còn dùng cả mũi tàu huých nhẹ vào người bạn khổng lồ của mình để đẩy bạn đi đúng hướng. Thường các thuyền viên của một tàu tugboat phải trải qua huấn luyện khắt khe và chỉ người nào thật là lão làng mới lên được chức hạm trưởng. Khi các học sinh ánh sáng đã ra khỏi phòng nhận dạng tàu, họ nai nịt áo phao và lên một con tàu nhỏ để sẵn sàng ra khơi xem eo biển Malacca thật sự. San cứ nghĩ mãi về con tàu kéo tugboat. San thấy nó sao mà gần gũi như một con vật, kiểu như một con mèo cần cù bắt chuột, một con chó mẫn cán trong nhà. San nghĩ nếu cho mình được làm loại tàu nào trên biển, chắc là San sẽ chọn làm tugboat. Có ích và xông xáo. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ với bao nhiêu là kiến thức, eo biển Malacca đối với bọn San đã thành một thứ thật dễ hiểu. Trên mặt biển tàu đi lại tấp nập. Anh Chen nói, mỗi ngày có khoảng 200 tàu đi qua đây. Một năm là 70.000 tàu. Chiếm tới 1/4 lượng giao thông hàng hải toàn thế giới. Nhưng mà số vụ cướp biển ở đây cũng bằng 1/3 số vụ cướp biển toàn thế giới. Do có chỗ eo quá hẹp, bọn cướp xông lên tàu rồi phóng lên bờ bỏ trốn dễ như chơi. Yuna kêu lên bảo,
có cướp biển thật á? Cháu tưởng chỉ là ở trong truyện.
Chú Zikri bảo, ôi, ở đây nhiều cướp lắm. Chúng mang kiếm, mang súng máy nhảy lên chiếc tàu chở dầu, trói thủy thủ lại, phá hệ thống liên lạc, có khi còn sơn lại cả tên tàu để không ai nhận ra. Xong rồi, chúng rút dầu sang tàu của chúng. Biển thì đông thế kia, mà tàu thì nhiều, nhưng mà ai để ý là tàu ai đâu. Có khi lại tưởng là một cái tugboat đến để trợ giúp mình di chuyển gì đó.
Ở đâu có hàng hóa là ở đó có trộm cướp, nhưng có cướp thì đã có hải quân trị. Các cháu nhìn kìa, Đó là tàu hải quân Ấn Độ cùng chia ca tuần tra với hải quân Malaysia, Singapore và Indonesia.
Trên biển Malacca, trời không xanh như San vẫn thấy ở Hạ Long. Hóa ra là do lượng tàu đông quá, khói tàu nhiều và đường chân trời cũng mù mịt. Ngoài ra thì cũng là do có cảnh người ta đốt đồng ở bên Indonesia và gây khói. Chú Zikri bảo chính thế nên tàu phải đi chậm lại. Mà đi chậm lại thì thành ra có lúc kẹt tàu như là ta kẹt xe vậy. Eo Malacca hiện cũng quá tải thật rồi, nhưng không đi qua eo này thì phải đi đường vòng khá là xa. Nếu đóng cửa eo Malacca thì mỗi ngày thế giới sẽ phải tốn thêm 10 triệu đô la chi phí. Học sinh đứng bám vào lan can tàu dùng ống nhòm quan sát. Cả một thế giới sôi động lần đầu San được biết. Một thế giới rất là mâu thuẫn vì tuy các con tàu đang di chuyển theo những lộ trình đã được kiểm tra chặt chẽ, nhưng vây quanh chúng thì lại toàn là những điều bất chắc. San, Jonas và Diego đang dán mắt vào ống nhòm thì Yuna đến bên cạnh thì thầm.
Tớ mới cho bên van một trận đấy. Nó ăn gian. Ngoan cho đội của các cậu ấy.
Tất cả sững sờ. Hóa ra, Devan nhân lúc anh Chen ra ngoài nghe điện thoại đã lôi tờ đề thi ra đọc. Với trí nhớ siêu phàm, Devan nhớ hết các câu và với khả năng tra cứu xuất sắc, Devan đã kịp có đáp án đầy đủ trước lúc xe chuyển bánh. Yuna bảo, Yuna đã ép Devan phải tự đi thú tội với thầy cô và anh Chen. Cả Diego, Jonas lẫn San đều tròn mắt vì Yuna can đảm quá. Thật sự là đấu tranh với bạn bè của mình là một việc rất khó. Nhất là đây lại là thành tích của chính đội Yuna. Diego rụt rè.
Thế Devan nói sao? Có chịu đi thú tội không?
Yuna nói hơi có phần cong cớn.
Phải đi chứ. Tớ bảo nó không tự đi thì tớ sẽ làm lên. Với lại, tớ dọa biết đâu đây chẳng phải là một cái bẫy thử lòng của anh Chen thì sao?
Nghe tới đây San giật mình. Phải rồi, anh Chen có khi nào lại sơ hở thế nhỉ? Không biết trường sẽ phạt Devan thế nào. Bạn ấy nhiều lúc hoanh hoang khó ưa, nhưng mà lắm lúc thì cũng vui đáo để.